Kính chào quý thính hữu thân chàng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Cách mạng tháng 8, cách mạng ... mùa thu chết. Tôi nhắc lại, cách mạng tháng 8, cách mạng mùa thu chết. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này và nhằm đúng ngày 19 tháng 8, cho nên tôi mới nghĩ ra phải bình luận về cái này. Và riêng về cái ngày 19 tháng 8 này, tôi đã có nhiều bài kể cả phỏng vấn của ký giả Hồng Phúc, anh em đã nghe lại nhiều lần rồi. Nhưng mà lần này, cái cách mạng tháng 8 kỷ niệm năm nay, nó có một ý nghĩa hơi rõ nét hơn một chút về cái tính cách phản cách mạng của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tôi nhắc lại rằng cách mạng, nghĩ cái ngày tổng nổi dậy cướp chính quyền năm 1945 nó xảy ra ngày 19 tháng 8, 20 tháng 8 rồi nó lan ra ngoài xứ Bắc Kỳ suốt cái tháng 8. Nhưng mà thực ra là cái cuộc tổng nổi dậy của toàn quốc nó kéo dài từ Bắc vào Nam rồi đến hết cả mùa thu tháng 8, tháng 9, tháng 10 vẫn chưa xong. Cho nên thay vì gọi là cách mạng tháng 8 thì nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản mới gọi là cách mạng mùa thu. Mà sở dĩ tôi gọi nó là cách mạng mùa thu chết là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội cuộc cách mạng tư sản dân tộc của quốc dân Việt Nam ngày 19 tháng 8 và đã biến cái cách mạng mùa thu thành ra một cái cách mạng mùa thu chết. Riêng năm nay thì đài BBC của Anh tổ chức hội thảo về cái ý nghĩa của ngày mà Việt Minh hay là tuyên truyền của Cộng sản gọi là cách mạng tháng 8. Và đặc biệt là đăng một bài của nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn. Tôi thấy cái bài này hầu hết là cũng nhắc lại những cái tiêu mốc lịch sử và cái ý nghĩa của nó giống như là những điều tôi đã bình luận từ trước, cho nên tôi xin đọc lại, dùng cái bài của Trương Nhân Tuấn làm cái mở đầu cho cái buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Trước hết là cái bài của Trương Nhân Tuấn có tựa đề là ý kiến 2. Nhìn lại cách mạng tháng 8. Trương Nhân Tuấn kiểm điểm lại về những cái tài liệu của chính thức của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nói về cách mạng tháng 8 như thế nào, rồi sau đó sẽ phải bình luận đại khái tóm tắt lại cái nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản. Trương Nhân Tuấn viện dẫn ra là theo sử liệu chính thức thì cuộc cách mạng tháng 8 được khởi động từ 14 tháng 8 năm 1945. Rồi sau quyết định của Đảng Cộng sản Đông Dương tại cuộc họp Tân Trào và chấm dứt ngày 30 tháng 8 sau khi vua Bảo Đại thoái vị giao ấn kiếm cho đại diện Cộng sản. Thì tôi nghĩ là không phải là chấm dứt lúc đó đâu, vì nó kéo dài cho suốt cả mùa thu, cho nên Việt Cộng nó phải đền tuyên truyền, nó phải đổi là cách mạng mùa thu. Và Trương Nhân Tuấn cũng nhắc lại rằng cái cuộc mà gọi là cách mạng của Việt Minh xảy ra ở miền Bắc khi mà miền Bắc vừa thoát khỏi cái nạn đói kinh hoàng 12 triệu người chết và đồng minh vừa kết thúc cuộc đại chiến thế giới thứ hai. Nhưng mà tài liệu tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản là nói rằng cuộc cách mạng xảy ra dưới sự lãnh đạo của Đảng, 20 triệu nhân dân ta đã chất tề đứng dậy, vùng dậy khởi nghĩa giành lại chính quyền. Và tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng lại nhắc lại rằng thì việc giành lại chính quyền được các sử gia Việt Nam ví như là cuộc chạy đua nước rút với quân đội đồng minh. Và Trương Nhân Tuấn cũng viện dẫn các bản hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng nhắc lại những cái chuyện đó, để ghi nhận sự thành công của cách mạng tháng 8 là nền tảng khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng mà Trương Nhân Tuấn xét lại nhìn lại như thế nào, thì Thiên Chúa Thánh cũng lại có xét lại y như tôi đã từng xét lại trước đây. Tóm lại là sau khi Nhật bại trận thì nước Nhật đã phải từ bỏ chủ quyền tại các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng trước đó. Các chính quyền do Nhật dựng lên ở các nơi này không được nhìn nhận nữa. Trong thời gian chuyển tiếp, quân đội Nhật có trách nhiệm giữ trật tự trong lúc chờ đợi quân đồng minh đến giải giới. Những vùng lãnh thổ Nhật chiếm đóng này bao gồm Việt Nam, và quyết định của quân đồng minh là do cái trước khi chấm dứt thế chiến thì đã quyết định ở hai cái hội nghị gọi là Yalta và Potsdam, và thêm cái hội nghị Cairo nữa. Thì theo như thế thì Mãn Châu, Đài Loan thì trả cho Trung Hoa Dân Quốc, Đại Hàn thì được độc lập, thì Triều Tiên, nhưng mà lúc đó là còn thống nhất, cho nên Đại Hàn thì chỉ là một nửa sau khi bị chia đôi rồi. Một số được định đoạt thì tác định xác định sau chiến tranh theo hóa San Francisco đó. Nhưng mà cái đoạn này thì xác nhận là cái thuyết nói rằng cái gọi là cách mạng tháng 8 của Việt Minh chẳng qua chỉ là một cái sự lấp vào chỗ trống của cái khoảng trống quyền lực mà tôi gọi là power vacuum. Và Trương Nhân Tuấn cũng nhắc lại rằng riêng Việt Nam và nói chung là Đông Dương không thấy nhắc đến vấn đề trả độc lập, mà chỉ nói đến việc giải giới quân Nhật. Việc giải giới được lực lượng đồng minh quy định, quân đội Anh Quốc phụ trách vùng phía Nam vĩ tuyến 16 và quân đội Trung Hoa phụ trách phía Bắc vĩ tuyến 16. Vì không có quy định cho nên không có một giải pháp minh bạch rằng cái vấn đề chủ quyền, cái quyền chính ở cái xứ Đông Dương là như thế nào. Và Trương Nhân Tuấn căn cứ vào cái sự việc này đã bình luận rằng ta thấy không hề có việc lực lượng cách mạng chạy đua giành chính quyền với quân đội đồng minh, hay là việc 20 triệu nhân dân ta nhất thể vùng dậy giành lại chính quyền như các sử gia của Cộng sản, có thêm chữ của Cộng sản đã viết. Theo Trương Nhân Tuấn thì lực lượng cách mạng đã đánh Nhật giành chính quyền theo sử liệu của Việt Minh ấy. Nhưng mà Trương Nhân Tuấn cho rằng trên thực tế không có đánh đấm gì cả. Cuộc cách mạng xảy ra sau ngày 15 tháng 8, tức là lúc quân Nhật đã có lệnh bỏ súng đầu hàng, thẩm quyền của Nhật tại Việt Nam ngay từ lúc đó đã chuyển sang lực lượng đồng minh. Quân Nhật không còn nắm chính quyền mà chỉ có trách nhiệm giữ an ninh trật tự. Thì lúc đó quân cách mạng ở đâu để mà cướp hay là giành cái mà Nhật đã không còn nữa. Thực chất cái gọi là cuộc chạy đua giành chính quyền là Việt Minh lợi dụng khoảng trống quyền lực đó, cái tôi gọi là power vacuum, sau khi Nhật đầu hàng là nắm lấy chính quyền, hy vọng đặt đồng minh vào sự đã rồi. Và theo Trương Tuấn thì cũng không hề có việc lực lượng cách mạng cướp chính quyền từ tay Bảo Đại. Ngày 30 tháng 8 25 là ông Bảo Đại ông ấy thoái vị, ông nhường quyền vì ông nghĩ rằng thì là ông muốn thoát khỏi ra cái sự trở lại của sự dân Pháp, mà ông nghĩ rằng Việt Minh là được Mỹ ủng hộ thì ông thoái vị rồi. Và cái sự trao thoái vị và trao quyền đã không có tính cách là tạo nên cái tính chính đáng về thừa kế của chính quyền Việt Minh lúc đó. Và Trương Nhân Tuấn tiếp tục cho rằng ta có thể cho rằng ông Hồ đã được sự gợi ý của các chuyên viên OSS tiền thân của CIA Mỹ lúc đó đang hoạt động cùng với Việt Minh ở trên vùng biên giới Việt Trung. Tuyên ngôn của độc lập của ông Hồ trên phương diện pháp lý cũng như trên thực tế không thể hiện được một quốc gia Việt Nam độc lập. Một số sử gia biện hộ rằng nền độc lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kế thừa từ quốc gia đế quốc Việt Nam ở đại, nhưng mà tôi cũng đồng ý rằng thì không có tính cách kế thừa. Và sau khi thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì Pháp đã điều đình được với Trung Hoa quốc gia, là đổi cái tô giới Thượng Hải lấy cái sự thay thế của quân đội Pháp ở Bắc Vĩ Tuyến 16, và điều đình với người Anh là người Anh trao cái quyền trước khi giới quân Nhật ở phía Nam Vĩ Tuyến 16 cho Pháp. Và lập tức Hồ Chí Minh thương lượng với Pháp cái ký cái thỏa ước mùng 6 tháng 3 để rước Pháp vào. Và sau này Hồ Chí Minh lấy làm đắc chí, khoe rằng thì là nhờ rước Pháp vào mà đuổi được tàu về. Mà đuổi được tàu về thì tức là các lực lượng quốc gia mà tranh quyền với Việt Minh là mất cái chỗ dựa, và vì thế cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền cắm vào cái chỗ chống quyền lực ở Đông Dương với sự thỏa thuận của người Pháp, dưới sự bảo trợ của người Pháp. Đấy là lý do của cái hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3. Và vì thế cho nên Trương Nhân Tuấn cho rằng từ kết quả hiệp ước sơ bộ ta thấy là độc lập trong mặt kép của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà ông Hồ tuyên bố ngày 2 tháng 9 năm 15 là không có thực chất. Đấy là Trương Nhân Tuấn. Rồi riêng đài BBC mở ra một cuộc hội luận về cái ý nghĩa của ngày, thực chất của ngày của cách mạng tháng 8 1945 của Việt Nam Cộng sản. Trong đó thì mời Vũ Thư Hiên là một người trong cuộc. Tôi nhắc lại rằng từ trước đến giờ với tư cách là một chứng nhân có sống qua cái thời mà Việt Minh nó nổi lên nó cướp chính quyền, thì tôi chỉ là một chứng nhân ở ngoại cuộc. Nhưng mà bây giờ đài BBC đưa ra những chứng nhân ở trong cuộc thì những chi tiết lịch sử mà những chứng nhân này nó có giá trị hơn của tôi, là vì người ta biết những chuyện bên trong. Và một trong những chứng nhân đó được dẫn ra là Vũ Thư Hiên. Nhà văn Vũ Thư Hiên cho rằng cách mạng tháng 8 của Việt Nam nên được gọi là khởi nghĩa tháng 8 thì đúng hơn. Đây là ông nói trong bàn tròn thứ 5 của BBC hôm 13 tháng 8. Và ông cho rằng thì cuộc khởi nghĩa này đã đưa lại nền độc lập, và sau đó những mục tiêu đề ra những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa đã bị phản bội. Nó phản bội một cách từ từ chứ không phải ngay lập tức. Không có cái mốc nào để sự phản bội cả. Nhưng nếu phải đặt ra một cái mốc thì tôi nghĩ là từ sau năm 1949, khi mà biên giới Việt Nam và Trung Quốc gắn liền, khi cách mạng Trung Quốc đã thành công. Tôi không cho là cái như thế, là cái sau năm 49 thì nó mới lộ mà tả ra. Nếu mà nghiên cứu lại cái lịch sử hình thành của Đảng Cộng sản Đông Dương thì lúc đó là lập Đảng Cộng sản là Đảng Đông Dương là một cái khí cụ tranh giành thuộc địa của đế quốc Cộng sản với đế quốc Pháp ở Đông Dương mà thôi. Thì không phải là ngay đi khi mà nó thành lập là cái công cụ bán nước cho đế quốc Liên Xô. Tôi xin bổ túc ông Vũ Thư Hiên cái điểm này. Ông Vũ Thư Hiên là một nhân chứng lịch sử. Con trai ông Vũ Đình Huỳnh là thư ký riêng của Hồ Chí Minh tới thời kỳ đầu lập quốc. Và ông Vũ Thư Hiên cũng thấy thất vọng cho cái hệ thống quyền lực mà Đảng Cộng và Việt Minh dựng lên ở nước Việt Nam từ năm 1945 cho đến bây giờ. Nguyên văn như thế này: chúng ta thấy một hệ thống quan liêu, một hệ thống tham quan đang đè nặng lên đất nước, tước đoạt quyền của người dân, không phải chỉ là quyền tự do ngôn luận mà cả quyền sống, quyền làm người. Tôi rất buồn khi nhớ lại không khí của những ngày tháng 8 năm 1945. Đây là Vũ Thư Hiên. Và đây là góp ý của bà Lê Hiền Đức, là một liên lạc viên cho Già Hồ từ lúc còn Việt Minh còn trong thời bí mật. Là bà Lê Hiền Đức. Bà này đã từng lên tiếng đấu tranh về đất đai cho dân Oan và cho rằng cách mạng tháng 8 là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên quá khứ hào hùng đó đã bị che mờ bởi sự suy đồi xuống cấp của cả một hệ thống xã hội từ các cấp quản lý trung ương cho đến dân địa phương. Bà cho nói là bà đối một cánh mạng ruộng đất là để người cày có ruộng. Bây giờ cái bọn địa chủ ngày xưa nó bị tước quyền, bây giờ nó trở thành ra là địa chủ và nó tước, nó đòi lại cái quyền mà ngày xưa nông dân đã khởi nghĩa để lấy lại. Và đài BBC thuật lại rằng bà Lê Hiền Đức nói là bà phải dùng tới từ căm thù để bày tỏ sự cảm xúc, do trước đây thì bảo là làm cách mạng để đem lại ruộng đất cho dân cày, cho người nghèo, nhưng bây giờ nó ngược hẳn lại. Có nghĩa là họ lấy đất của người nghèo, mà tôi dùng từ, bà phải dùng từ cướp đất từ người dân cày đưa cho bọn nhà giàu. Và theo tôi xin góp ý thêm là trong những cái lúc mà theo dõi phong trào dân oan đấu tranh nhà trong nước, thì có những nơi mà cái bọn địa chủ ngày xưa nó bị tước đoạt ruộng đất, bây giờ nó trở thành là nhà cầm quyền và nó đi nó tước lại con cái địa chủ, nó lấy lại đất của cha nó ngày xưa bị dân cướp đó. Và bản tin cũng, bà đài BBC cũng không quên nhắc lại rằng những kỷ niệm của những người đã dự cách mạng tháng 8 cho thấy rằng cái lúc này là các anh làm cách mạng, anh rất nghèo, cái quần áo cũng không có mà mặc, và cái người cung cấp quần áo tử tế cho những người lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ông Trịnh Văn Bô. Rồi kể lại kỷ niệm rằng thì ông khi mà ra trình diện quốc dân đồng bào thì ông Võ Nguyên Giáp đến nhận quần áo và giày dép với một đôi dép chật quá, thế là phải cho người đến mang đôi dép đến phố hàng gia của ông Trịnh Văn Bô để đổi đôi giày khác, vân vân. Và các nhân chứng trong cuộc không có nói là gì, là cách mạng ghê gớm lắm. Theo cơn số của tôi thì lúc đó Đảng Cộng sản Đông Dương có chỉ trên 800 đảng viên mà rồi, nhưng mà theo cơn số của ông Vũ Tư Hiên và ông Trần Tiến Đức là con trai bác sĩ Trần Duy Hưng, là thị trưởng đầu tiên của Hà Nội sau cuộc cách mạng tháng 8, thì cho rằng vào lúc đó thì số đảng viên của Cộng sản chỉ trên 1.000. Nhưng mà sở dĩ mà làm được cách mạng là vì kỳ vọng của nhân dân không muốn sống nô lệ nữa. Cho nên số người ít ở đấy khi khởi xướng lên cái danh từ không phải là Đảng Cộng sản thì phải nói là Việt Minh, tất cả những người không phải Việt Minh cũng xưng là Việt Minh, tạo lên một dàn sóng rất dữ dội, đúng. Và vì thế mà cái ngày 19 tháng 8 ở Hà Nội đã nổ ra một cuộc cướp chính quyền, mà cái cuộc cướp chính quyền ấy nổ ra đúng lúc chính phủ Trần Trọng Kim định tổ chức cuộc biểu dương lực lượng với thanh niên và sinh viên ở nhà hát lớn, thì trong số đó nảy ra chỉ có vài ba đảng viên Cộng sản, còn tất cả những người Việt Nam tự xưng đã nắm lấy cờ ấy và biến nó thành cuộc khởi nghĩa. Nhà báo tự do Trần Tiến Đức cũng phân tích rằng những người lãnh đạo của mình đã biết tận dụng khoảng trống quyền lực đó, và đặc biệt biết tận dụng cái khát vọng được thoát khỏi ách thống trị của ngoại bang và được sống trong một nước độc lập tự do. Đó. Và ông Trần Tiến Đức cũng cho rằng cái cuộc bầu cử năm 1946 là không có đảng cử dân bầu gì cả, đảng bầu rất là tự do ứng cử và vân vân vân. Tức là gì? Tôi xin nhắc lại rằng để có cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời một cách suôn sẻ thì Đảng Cộng sản Đông Dương nó phải tự giải tán. Và thì vì là nó giải tán cho nên những người quốc gia mới bằng lòng tham gia vào chính phủ liên hiệp với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một viên hợp dân chủ tư sản, không có cộng sản gì cả, mà bây giờ nó cứ nói là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và vì cái tinh thần dân tộc đó mà nó cuộc cướp chính quyền đã thành công một cách mỹ mãn, và là đi đến một cái bản hiến pháp dân chủ tư sản chứ không phải là cộng sản. Và một trong những cái vụ việc xảy ra nó tượng trưng cho cái tinh thần dân tộc ào ào lên, ai cũng là đứng dậy hết. Cũng không phải là do đảng ra lãnh đạo, do cái không khí độc lập. Là cái chuyện ông Nguyễn Hữu Đang được nhóm Chóp Vu nổi dậy ngày 19 tháng 8 mời gọi đến để giao cho cái công tác làm cái kỳ đài ngày độc lập. Và Nguyễn Hữu Đang là ai? Ông Nguyễn Hữu Đang từng bị thực dân Pháp bắt từ 1930 tham gia mặt trận dân chủ Đông Dương nhé, mặt trận dân chủ Đông Dương chứ không phải Đảng Cộng sản. Hội truyền Bắc Quốc ngữ, phong trào văn hóa cứu quốc, ủy ban giải phóng dân tộc tại Tân Trào, ông là người tổ chức ngày lễ 2 tháng 9 1945 xây dựng khán đài để Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Vườn Hoa Ba Đình Hà Nội. Và cho đến khi mà được gọi đến để giao cho cái công tác đó, ông mới được gặp vào Hồ Chí Minh là đầu tiên. Không biết là nói là hội nghị Tân Trào, nếu không có đi hội nghị Tân Trào nhưng phải gặp Hồ Chí Minh thì đó. Nhưng mà trong cái tài liệu mà Trần Dần thuật lại ở đây thì đến lúc gọi đến để làm giao cái công tác lập cái đài, cái kỳ đài để mà tuyên bố độc lập thì mới gặp được là Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Và ngay lập tức là Nguyễn Hữu Đang được Hồ Chí Minh giao cho toàn quyền làm sao thì làm, miễn là có cái đài ra thì thôi. Thì lập tức là ra một cái thông cáo mời mà bà con đến để mà làm cái đài. Thì lập tức có những người volunteer chạy ra, chẳng có quen biết gì cả, nhưng mà ai giúp được cái gì không. Thậm chí là chúng ta còn nhớ là cái thời đó Hồ Chí Minh nó cần vàng để nó hối lộ cho các quan chức tàu và đi sang trước khi đến Nhật để đừng có tiêu diệt nào. Thì lập tức cái tuần lễ vàng được rất nhiều vàng. Và cái kỳ đài cũng thế, khi mà vừa hô hào lên thì là thành phố Hà Nội lập tức là yêu cầu các đền chùa ngày hôm đó là giống chiêng trống lên để tỏ và là lập bàn thờ lên để mà hưởng ứng cái ngày lễ độc lập. Rồi ra một cái thông cáo xin mời bà con đồng bào ai muốn giúp để mà tổ chức cái ngày lễ lịch sử trọng đại thì xin mời đến hội quán Chí Chi phố Hàng Quạt gặp ban tổ chức. Thế là lập tức là cái hội trường chật kín, người thì giúp cái này, người thì giúp cái kia. Thậm chí là ông họa sĩ Lê Văn Đệ lập tức ông vẽ ra một cái kỳ đài. Rồi lập tức ông kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh đưa vào cái bản đề án thiết kế lễ đài, vân vân. Tóm lại là mỗi người một tay. Cách cuộc nổi dậy là của toàn dân, chứ không phải là do đảng lãnh đạo gì cả. Và đó là ngày khép lại cuộc cách mạng tháng 8 và ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà những người volunteer, những người thiện nguyện, tự nguyện được góp công vào cái ngày ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này đều đã bị Đảng Cộng sản phản bội. Người ta cứ nói rằng thì nó chỉ phản bội khi mà năm 1950 Hồ Chí Minh sang tàu, năm 1949 Mao Trạch Đông tiếm trọn vẹn nước tàu rồi thì lúc đó Hồ Chí Minh mới phản bội. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng từ đầu khi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương là nó đã là một công cụ tranh giành thuộc địa cho đế quốc Liên Xô với đế quốc Pháp rồi. Nhưng mà tin rất rõ nhất là năm 1950 khi mà 49 khi mà Mao Trạch Đông chiếm trọn nước tàu thì ngay cái ngày mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, chẳng có một nước nào thừa nhận, kể cả Liên Xô là cái nước nó đẻ ra Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó cũng không công nhận cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. Tại vì đó là một cái nước dân chủ tư sản, nó sẽ nhìn ra và nó nhìn nhận thì nó lòi ra cái bàn tay cộng sản, nó sợ rằng đồng minh sẽ hạch hỏi nó là đi. Cho đến khi Mao Trạch Đông chiếm được toàn lục địa Trung Hoa thì hai anh cộng sản đó, nó công nhận nhau, và từ đó bắt đầu cái giai đoạn mà Hồ Chí Minh đuổi Pháp cửa trước, giết tàu và cửa sau. Và vì cái hành động đuổi Pháp cửa trước, giết tàu cửa sau đó, nó trái ngược với cái chủ trương của Đế quốc Liên Xô là quan thầy đẻ ra Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau khi Stalin chết thì Khrushchev chủ trương là chung sống hòa bình với tư bản năm 1953, và cũng năm 1953 thì nước Tàu sau khi đánh nhau không đánh nổi Mỹ ở Triều Tiên đã phải đình chiến chia đôi nước Triều Tiên, thì nước Việt Nam cũng phải bị chia đôi. Đó là cái lúc mà Đảng Cộng sản lộ cái mặt nạ bán nước, từ đầu bẩm sinh bán nước. Và từ đó thì vì thế cho nên tôi mới gọi là cái cuộc cách mạng mùa thu của chúng ta là một cuộc cách mạng chết, mùa thu chết, không phải là mùa thu sinh sôi nảy nở gì một cái gì mới cho dân tộc Việt Nam cả. Và từ đó giờ đi thì nó lộ cái mặt nạ phản bội, khi nó phất đoàn cờ dân tộc để lừa cả nước, đến lúc mà nó phải dựa vào tàu để nó chiếm được một nửa nước thì nó lộ cái bộ. Mà tàu với Liên Xô nó ra cái lệnh, nó ra cái bảo đồng chí nhân danh cái gì mà yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, nếu mà đồng chí nhân danh cái tình nghĩa vô sản quốc tế thì thử hỏi là Việt Nam đã đấu tranh giai cấp chưa. Vì thế cho nên nó về trong khi cần đoàn kết dân tộc để giải phóng dân tộc, mà nó bày ra cái trò đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất này, nó đấu tô địa chủ, nó hoàn toàn là vì nhu cầu làm tay sai để trở thành một cái tổ chức ký sinh sống dựa vào ngoại bang. Cho nên nó phải theo lệnh của Tàu và của Nga, nó phải đấu tranh giai cấp để được giúp đỡ. Tức là gì? Tức là nó vì cái đảng của nó chứ không phải vì dân tộc. Và từ đó ra đi, khi mà nó trà đạp lên ngọn cờ giải phóng dân tộc và nó phất ngọn cờ giai cấp, thì nó chỉ còn một nửa nữa thôi, là vì thế giới chia làm hai phe, mà hai phe đó đánh nhau ở nước Việt Nam mà không phân thắng bại, mỗi phe một nửa. Vì thế cho nên nước Việt Nam phải chia ra làm đôi. Và khi mà nước Việt Nam bị chia làm đôi thì nó lộ cái bộ mặt phản bội cách mạng dân tộc của Đảng Cộng sản rồi. Và vì khi nó lộ cái mặt đã ra rồi thì những người vì ngọn cờ giải phóng dân tộc mà đi theo Việt Minh từ ngày làm cách mạng cho đến khi kháng chiến chống Pháp thì đương nhiên là bị nó thanh trừng. Và đấy là lý do xảy ra cái vụ thanh trừng long trời lở đất ngày với cái phong trào nhân văn giải phóng. Wikipedia thì cho ta biết tóm lược về phong trào nhân văn giải phóng như thế này. Phong trào nhân văn giải phóng là phong trào được cho là có xu hướng chính trị đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào tháng 6 năm 1958. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem đây là phong trào chống chính quyền của một nhóm trí thức do bị tình báo nước ngoài lôi kéo, phủ nhận sự lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, phủ nhận quyền lãnh đạo chính trị và nhà nước duy nhất của Đảng Lao động Việt Nam, thậm chí kích động kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình. Đó. Và để Bản tin của Wikipedia cũng dẫn lời phỏng vấn ông luật sư Nguyễn Minh Tưởng. Ông phê bình đảng rằng hai điểm. Thứ nhất là đảng viên Đảng Lao động và cán bộ thi hành chính sách thiếu tinh thần dân chủ, do đó xa lề quần chúng và tạo ra tình trạng đối lập quần chúng với mình. Để sửa đổi cần xây dựng quan điểm quần chúng cho đảng viên và cán bộ và yêu cầu Trung ương Đảng và Chính phủ đảm bảo sự thi hành triệt để các tự do dân chủ. Thứ hai là quần chúng chưa thấm nhuần tinh thần chủ nhân trên đất nước, do đó chưa tranh đấu đòi thực hiện dân chủ. Để sửa chữa, ta cần xây dựng ý thức dân chủ cho quần chúng. Vì thế mà ông bị thanh trừng. Rồi vì thế cho nên là ngày 15 tháng 12 1956, Ủy ban Hành chính Hà Nội ra thông báo đóng cửa báo Nhân Văn số 6, không được in và phát hành. Tổng cộng Nhân Văn ra được 5 số và Giai phẩm ra được 4 số. Tóm lại là cái số người bị thanh trừng trong cái đợt Nhân Văn Giai phẩm này sắp theo thứ tự ABC mà có thể là còn thiếu sót: Bùi Xuân Phái, Cao Xuân Huy, Chu Ngọc, Đào Duy Anh, Hoàng Yến, Huy Phương, Hữu Loan, Hữu Thung, Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ đó, Như Mai, Phan Khôi, Phan Vũ, Trần Dần, Trần Đức Hảo, Trần Duy, Trần Lê Văn, Trần Thiếu Bảo, Đặng Đình Hưng, Đỗ Đức Dục, Hoàng Cầm, Hoàng Công Khanh, Hoàng Huế, Hoàng Tích Linh, Hoàng Tô Nguyên, Lê Đại Thanh, Lê Đạt, Nguyễn Bính, Nguyễn Hữu Đan, người làm kỳ đài độc lập, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Tuân, Phùng Cung, Phùng Quán, Quang Dũng, Sĩ Ngọc, Thanh Bình, Thụy An, Trần Công, Trần Thịnh, Trương Tửu, Tử Pháp, Vĩnh Mai, Vĩnh Cao, Văn Cao, cả cái người tác giả của bài Chào Cờ cũng bị thanh trừng. Xuân Sách và Yến Lan. Và qua Wikipedia chúng ta có được cái tài liệu mà Tố Hữu là cái tên chủ trì cái việc mà dập tắt nên giải phẩm này. Nó nói rõ cái lập trường giai cấp của nó. Nó lên án giải phẩm theo lập trường giai cấp nguyên văn như thế này: lật bộ áo nhân văn giai phẩm thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp mà thám lưu manh tốt kít. Đây nhá, lên án là tốt kít nữa nhá, là địa chủ tư sản phản động quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm bàn đèn sách báo trong cộng phim ảnh khiêu dâm trong cái công ty phản động nhân văn gia cầm ấy, thật sự đủ mặt các loại biệt tình, biệt tức là biệt kích tình báo đó. Đủ mặt các loại biệt tình, từ bọn Phan Khôi, Trần Duy, mặt thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn Tờ Rốt Kết, Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản đảng, người nữ đang là phản đảng ấy nhá, Trần Dần, Lê Đạt. Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tứ sản phát động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ. Tức là gì? Với cái bản án này thì Tố Hữu nó lộ rõ ra là nó đứng trên lập trường đảng giai cấp và nó dùng đảng tính để nó thanh trừng người này, và nó lên án những người này đã phạm tội gì. Phạm tội này làm tội là toàn những tư tưởng chính trị thù địch, một là kích thích chủ nghĩa cá nhân tư sản, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản, và thế là lập trường giai cấp nhé, lập trường đảng, đảng tính nhé. Thứ hai là xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại chế độ và đảng lãnh đạo. Thứ ba là chống lại chuyên chính dân chủ nhân dân, chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bốn là gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư sản, gãi vào đầu óc số vanh, chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đây là chúng ta thấy rằng vào cái năm đó nó như thế, và vào cái năm này nó cũng y hệt như thế, nó chẳng cái gì khác lại, mặc dù là cái nôi của nó là đế quốc Liên Xô đã sụp đổ rồi mà nó vẫn chưa, bây giờ nó vẫn cái luận điệu này như thế. Đấy là một vụ. Sau khi mà Liên Xô chủ trương chung sống hòa bình với tư bản,
và Mao Trạch Đông thì chủ trương là giáo điều, cách mạng vô sản muốn năm,
thì là lập tức có sự chia rẽ. Chẳng qua là cái Mao Trạch Đông không bao giờ nó chịu phục gì ta đến hết, tức là tranh quyền lãnh đạo của phong trào quốc tế cộng sản mà thôi. Và vì thế cho nên Việt Gian Cộng sản bị chết chẹt giữa hai ông chủ. Và lúc đó nó cần Tàu hơn là cần Liên Xô, cho nên nó lên án những người được do Liên Xô đào tạo và những người nào mà tỏ ra là trung thành với chủ nghĩa xét lại của Liên Xô. Lúc đó là Liên Xô chủ trương là Trung Trung Hòa Minh Tư Bản, vì nó lên án nó xét lại đó. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam lúc đó là chỉ vì quyền lợi của nó, của Đảng đó. Nó muốn cho Đảng cứ nó làm chủ toàn bộ nước Việt Nam, thì nó theo Tàu và nó chống Nga, và nó lên án, nó theo luận điệu, luận lý luận của chủ nghĩa Mao ít là nó lên án Liên Xô là xét lại. Và đến cái bài đợt thanh trừng thứ hai là vụ án xét lại chống Đảng, tài liệu của Wikipedia nói rõ ràng vụ án xét lại chống Đảng có tên chính thức là vụ án tổ chức chống Đảng, chống nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài, mang mã số X-77, là một vụ án chính trị do trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn trực tiếp chỉ đạo, đưa đến việc bắt giam nhiều năm, không xét xử nhiều nhân vật quan trọng của Đảng Lao động Việt Nam và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1967, với cáo buộc những người này đi theo chủ nghĩa xét lại. Sau đó từ năm 1973 lần lượt lại thả ra. Vụ án này bắt nguồn từ cuộc tranh chấp quyền lực và mâu thuẫn đường lối chính trị trong nội bộ Đảng Lao động Việt Nam và chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một phe là Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, phe kia là Trường Chinh và Nguyễn Giáp. Hồ Chí Minh lúc đầu không ủng hộ phe nào cả, nhưng sau chấp nhận đường lối của Lê Duẩn, mở đầu cho cuộc thanh trừng năm 1963. Theo Trần Đĩnh, nhóm ủng hộ Lê Duẩn còn có Tố Hữu, Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng vân vân đấy. Và cái vụ án xét lại chống Đảng là trong cái bối cảnh như thế nào? Vào tháng 9 năm 1993, như là tôi đã từng nói bây giờ tài liệu Wikipedia. Vào tháng 9 năm 1953, Khrushchev được bầu làm bí thư thứ nhất và ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Tại đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, ông đã đọc báo cáo về sự sùng bái cá nhân của Stalin. Ông chủ trương chung sống hòa bình với thế giới tư bản. Các nước không cùng lập trường chính trị có thể sống chung. Nói đến cái câu này, tôi nhớ đến cái sự mừng rỡ của cái tên Mặt Thất Nguyễn Phú Trọng khi mà nó sang Mỹ, nó được Mỹ là bảo đảm là không có thay đổi chế độ. Nó về nó cũng nói là các nước không cùng lập trường chính trị có thể sống chung. Anh Nguyễn Phú Trọng nha, trường Nga anh xét lại nha. Đường lối của Khrushchev bị Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông chống lại và gọi là chủ nghĩa xét lại. Tại Việt Nam, đảng viên cộng sản phân hóa thành hai nhóm. Một nhóm chấp nhận chính sách xét lại của Khrushchev, chủ trương tạm thời sống hòa bình với Việt Nam Cộng Hòa, không muốn phát động chiến tranh vũ trang giải phóng miền Nam ngay, mà cho rằng phải xây dựng nền tảng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trước khi nghĩ đến đấu tranh vũ trang. Ra là cái đợt này tôi chỉ nói nhắc lại như thế. Và vì thế cho nên đại Nguyễn Chí Thanh nó theo Tàu Cộng, cho nên nó phát biểu như này: đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã từng phát biểu chỉ trích Liên Xô và nhóm chủ hòa rằng trong hoạt kép chúng tôi không ảo tưởng và không đánh giá thấp Mỹ, có điều chúng tôi không sợ nếu ai đó cứ cho rằng kiên quyết chống Mỹ là sẽ thất bại và dẫn đến chiến tranh hạt nhân, thì chỉ còn có cách đầu hàng chủ nghĩa đế quốc. Đấy, đại khái. Và trong cái đợt mà thanh trừng chủ nghĩa xét lại với lại giáo điều này, thì những nhân vật bị bắt gồm những nhân vật lão thành chống Đảng, nhiều vị tướng cùng một số những nhà nghiên cứu và nhà báo như Viện trưởng Viện Triết học Mác Lênin Hoàng Minh Chính bị bắt ngày 27 tháng 7 1967,
Vụ trưởng lễ tân Bộ Ngoại giao Vũ Đình Huỳnh bị bắt ngày 18 tháng 10 năm 67. Cục trưởng Cục 2 Cục Tình báo Quân đội Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Tránh Văn phòng Bộ Quốc phòng Đại tá Lê Minh Nghĩa, Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá Đỗ Đức Kiên, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Hoàng Thế Dũng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật, nguyên tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Bình Nguyễn Kiến Giang, Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật Minh Tranh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội Trần Minh Việt, Phó Tổng biên tập báo Hà Nội Mới Phạm Hữu Viết, Phó Tổng biên tập tạp chí Học tập Phạm Kỳ Vân, Tổng thư ký Tòa báo Quân đội Nhân dân Trần Thư và nhà báo Vũ Thư Hiên, nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Giờ có lẽ đấy là bị bắt, còn bị không bị bắt nhưng bị khai trừ đảng nào là Ung Văn Khiêm, nào là Lê Liêm, nào là Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh, rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước Bùi Công Trần, rồi vân vân. Nhưng mà tôi không đi sâu vào. Tóm lại là Hoàng Minh Chính là bị vào cái vụ án, đứng đầu cái vụ án sẽ là trong đảng. Tóm lại là bọn cái đảng Cộng sản Việt Nam nó luôn luôn bị chết chặt giữa hai ngọn cờ. Mà hai ngọn cờ là hai cột mâu thuẫn với nhau, nó không thể mà phất cùng lúc hai ngọn cờ được. Bản thân của nó là một cái tập đoàn ăn cướp, lúc nào nó cũng phải có ông chủ đỡ đầu, phải có cái trùm cướp đỡ đầu cho nó. Cái khi mà mới về nước đi cướp chính quyền thì nó là tay sai gián điệp cho OSS tình báo Mỹ, cho nên tuyên ngôn độc lập của nó phải có của dân, do dân và vì dân, để mượn cái câu mọi người sinh ra bình đẳng. Rồi thì là tiếp thu quyền lực ở Bắc Vĩ tuyến 16 là Trung Hoa Quốc gia, là tam dân chủ nghĩa, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, cho nên nó phải Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Đến lúc mà nó nhận lệnh của quan thầy đánh chiếm miền Nam thì phải nó hy sinh, nó là dù cho đốt sạch dãy Trường Sơn chết sạch thì cũng phải chiếm miền Nam cho bằng được. Thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là không gì quý bằng độc lập tự do. Có ba cái, nó là cái hạnh phúc đi. Cái câu đó bây giờ nó vẫn gọi là danh ngôn của Bác Hồ nhà chúng ta. Thật ra là câu đó là một danh ngôn lưu manh, bắt dân tộc Việt Nam phải hy sinh cái hạnh phúc đi để phục vụ cho cái mưu đồ bành trướng của đế quốc Tàu. Rồi đến lúc mà sau 30 tháng 4 thì nó áp dụng cái chế độ tem phiếu tư sản bại bản, đánh tư sản bại bản, chế độ tem phiếu, chế độ bao cấp thì mất tự do. Đầu tiên là hạnh phúc bị hy sinh, mất tự do. Giờ đến lúc mà nó lộ mặt nạ ra, nó chọn lầm ông chủ, ông chủ Liên Xô của nó, để nó phản Tàu, nó theo Liên Xô để nó thắng đại ngày 30 tháng 4. Nên lúc Liên Xô sụp đổ, nó phải đi đầu hàng Tàu. Nó lòi ra là không còn độc lập. Tất cả ba cái khẩu hiệu của nó bây giờ không còn cái gì cả. Và bây giờ nó đang rất là bơ vơ. Giờ nó đi sang nó lại Mỹ, và được Mỹ cho một câu rằng thì không có thay đổi thể chế, không có phân biệt thể chế gì cả, về mừng quá. Và nó tưởng rằng thì có thể đóng lại cái màn kịch mở rộng tự do dân chủ ra để chiều Mỹ. Và nó nhớ cái ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 là nịnh Mỹ tối đa. Cho nên có một cái xu hướng, một cái tờ báo lên báo điện tử thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Việt Nam Cộng sản, đem ông Nguyễn Hữu Đan ra đề cao lại, là một loạt bài về ông Nguyễn Hữu Đan. Nhưng mà đài BBC ngày 11 tháng 8 làm tin thì báo Việt Nam rút bài về Nguyễn Hữu Đăng. Nó muốn quay về Hiến pháp Dân chủ Tư sản năm 1946 nhưng mà bị dẹp. Hôm mùng 5 tháng 8 báo Địa chỉ Dân sinh thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội gây bất ngờ khi khởi đăng loạt bài 830 kỳ với chủ đề Nguyễn Hữu Đăng bi thương và cái đắng. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau báo này đã gỡ bài. BBC chưa liên lạc được với tổng biên tập báo để làm rõ nguyên nhân. Giới thạo tin Hà Nội cho hay ông Nguyễn Thành Phong, tổng biên tập báo Dân sinh có thể bị kỷ luật vì đăng bài tư liệu này. Hôm 6 tháng 8, ông Phong nói với BBC sở dĩ ban biên tập quyết định đăng bài về ông Nguyễn Hữu Đăng vì tin rằng ông Đăng là nhân vật mà mọi người muốn tìm hiểu nghe nhiều về ông. Chúng tôi quyết định đăng tư liệu về ông Đăng nhân dịp cách mạng tháng 8 vì cuộc đời của ông có nhiều nỗi niềm trong giai đoạn này. Muốn về trở lại cái tuyên ngôn độc lập ngày 9 để đến định Mỹ, nhưng mà thằng thì muốn định mà thằng kia nó sợ lộ nó lại cửa xuống. Tóm lại là từ người dựng lễ đài, trưởng ban tổ chức lễ độc lập để ra mắt Quốc dân đồng bào chính phủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, là người đứng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài nâng ấn kiếm của chế độ phong kiến lên cho cụ Hồ để cụ Hồ tuyên bố lưỡi kiếm này để trừng trị những tên hại dân phản quốc tội nghiệp cho Nguyễn Hữu Đăng đưa cái kiếm lên mà bị Bác Hồ nói rằng để trừng trị những tên hại dân phản quốc, và Nguyễn Hữu Đăng đã chết vì chính cái lưỡi kiếm mà tự thân dâng cho giặc Hồ. Vì thế cho nên khi nói đến cách mạng mùa thu của Việt Nam Cộng sản thì tôi phải nhớ liên tưởng tới cái bài hát Mùa Thu Chết, và tôi có thể kết luận rằng cách mạng mùa thu của Việt Nam Cộng sản, mùa thu của chúng nó đã chết ngay từ khi nó đã mới khai sinh, chứ không phải là đợi đến bây giờ nó hủ hóa nó mới chết. Và đây là thêm những bằng chứng về cái chế độ của nó đã phủ hóa như thế nào, nó đã trở thành phản cách mạng như thế nào. Thông tấn xã Vàng Anh cả trong nước đăng một bài có tựa đề là Con đường phản cách mạng, nêu ra hình ảnh một thằng mặt mẹt nào đó, cái tên nó không rõ, với lời chú thích rằng làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài 300 tỷ đồng, thậm chí cả 1000 tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ tư sản ngày xưa. Đấy là cái bài tựa đề cái bài. Và bài của Trương Nhân Thuấn dưới cái tấm hình đó nhắc lại cách mạng là gì. Theo tự điển, cách mạng là hành vi thay đổi những cái cũ bằng cái mới tốt đẹp hơn. Ngược lại, hành vi tái dựng lại cái cũ gọi là phản cách mạng. Theo tôi, tức là theo Trương Nhân Tuấn, thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đi trên con đường phản cách mạng. Họ đang phá bỏ con đường cách mạng mà họ đã xây dựng từ 75 năm nay. Từ năm đến nay đúng là thật. Từ thập niên 30, cách mạng trong mà kép của ông Hồ và các đồng chí của ông đặt ra từ thập niên 30 là lấy ruộng đất của người giàu chia cho người nghèo, xây dựng một chính quyền chuyên chính vô sản dân chủ văn minh. Và trong cuộc hội luận của đài BBC thì bản tin của Thông tấn xã Vàng Anh nhắc lại rằng trong cái hội bàn tròn đó cũng nhắc lại là ông Vũ Thư Hiên và bà Lê Hiền Đức. Bà Lê Hiền Đức phẫn nộ tố cáo rằng những gì đang diễn ra Việt Nam đi ngược lại với mục tiêu của cách mạng là lấy đất chia cho dân nghèo. Bây giờ họ lấy đất của người nghèo mà tôi dùng từ cướp đất từ người dân cày để cho bọn nhà giàu. Và Trương Nhân Thuấn nhắc lại rằng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi những bước vững chắc trên con đường phản cách mạng. Cách mạng chủ trương trí phú địa hào đào tận gốc cho dễ. Đây địa ở đây là địa chủ,
cách mạng thành công, thành phần địa chủ cùng với thành phần trí thức thương gia đều bị cách mạng tiêu diệt. Bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam tái dựng lại một tầng lớp địa chủ mới, địa chủ đó tàn độc trăm lần hơn địa chủ thời Pháp thuộc. Địa chủ ngày xưa không có công an chống lưng, sử dụng xe ủi cán người dân oan. Địa chủ ngày xưa không dùng công an bỏ tù cả nhà dân oan, kể cả đứa nhỏ 15 tuổi. Địa chủ ngày xưa không ngang nhiên cướp đất của người ta như địa chủ đó ngày hôm nay, vì dầu sao cũng còn có pháp luật. Pháp luật ngày xưa dưới thời Pháp thuộc cũng đứng về phía dân oan như vụ nạp nạn, cho dầu địa chủ là người Pháp. Nhưng pháp luật thời cách mạng trong ngoài kép lại đứng về địa chủ đó. Vụ Đoàn Văn Vươn là một thí dụ điển hình. Ông Vũ Thư Hiên có buổi hội luận có nói rằng nó bị phản bội cái từ từ chứ không phải là tất không có cái mốc nào chỉ chịu phản bội cả. Nhưng nếu phải đặt ra một cái mốc thì tôi nghĩ là từ thâm Diên Vân là cái này nhắc lại rồi. Thì ra vậy, cuộc cách mạng đã phản thùng từ những năm 1949. Vậy mà không ai thấy cái bịp bợm trong xã hội Cộng sản tinh vi đến độ người ta sống trong cơ cực lầm than như thế mà cứ tưởng là thiên đàng. Mọi người ảo tưởng để mà sống, trí thức thì tự sướng để được ơn mua móc. Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn cả nước đi trên con đường phản cách mạng mà không ai thấy. Cảm ơn nhà báo Hồng Nga đã mở ra chủ đề hội luận này. Phải can đảm lắm mới đụng vào chủ đề gai góc này. Nhưng mà nếu mình không đặt lại vấn đề, đất nước này chừng nào mới có thể khá hơn. Tôi nhắc lại tựa đề của cái bài này: Cách mạng tháng 8, cách mạng .. mùa thu chết. Dân làm báo đăng bài của Hoàng Thanh Trúc: Cách mạng tháng 8, biểu tượng tuyệt vời của bịp bợm lưu manh. Thông thường trong xã hội khi nghe thấy lời phát biểu nào đó của ai trong một số đông công chúng mà người ta xác minh là không đúng với bản chất thật của lời nói ấy thì người ta thường khinh miệt cho đó là hành vi bịp bợm lưu manh, vì cái nghĩa khẩu ngữ của hai tính từ này là sự giả mạo và xảo trá lừa đảo. Nhận xét này rất tương đồng với nội dung của bài viết có tiêu đề bây giờ ngành nhân này có những thằng con vẹt lý luận, nó viết bài tiêu đề là Cách mạng tháng 8 biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, đăng tải trên trang báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 18 tháng 8 2015. Và bài báo này viện dẫn lời của tướng Trần Độ, là một ông tướng đích tiểu di sản ở trong Đảng Cộng sản, là đã từng phát biểu như thế này. Cựu phó chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch hội đồng Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Độ nói thế này: hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như là phường vô học. Đây là trích trong quyển nhật ký dòng dẫn. Ngoài cơ sở xác định từ người trong cuộc, Trung tướng Trần Độ, một đảng viên Cộng sản công thần của chế độ Cộng sản Việt Nam và là hai yếu nhân quốc tế là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel, đã tất cả đều công khai phát biểu trước truyền thông công luận thế giới về bản chất thật đầy dối trá của những ông giải. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô thì ông nói rằng: tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel thì nói rằng Cộng sản đã làm cho người dân trở thành rắc rối. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên soi rọi đối chiếu thêm với lịch sử để biết sự bịp bợm lưu manh xảo trá lừa đảo trong bài viết của báo điện tử VOV nó như thế nào. Giữa cái thời đại Internet nối mạng toàn cầu mà nhấp chuột chạm Enter là mọi sự thật bày ra không có chút, không có chất cường toan nào tẩy xóa nổi. Mở đầu bài viết, VOV đã khẳng định một cách lếu láo khôi hài rằng nguyên văn nhá, trong mặt kép: cách mạng tháng 8 thành công là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phê bình: đối chiếu 4.000 năm sử Việt thì truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc cha ông chúng ta chủ yếu là chống quân Tàu, xâm lược một kẻ thù trần kiếp, chứ không phải là kết tinh của nó là đây là ngài tâm hình đền thần Nguyễn Phú Trọng ôm Tập Cận Bình với dưới ngôi chờ cái cờ 60 sao và tên Phùng Quang Thanh với câu lo quá không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực Trung Quốc là ngại, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam đấy. Vậy là một lời câu nữa của VOV, tiếng nói của Việt Nam Cộng sản. Nguyên văn: cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Và phê bình: đúng là tuyệt vời thật, nhưng là tuyệt vời của sự bịp bợm và lưu manh khi tàng thư lưu trữ và nhân chứng vật chứng trong và ngoài nước chỉ ra rằng Hồ Chí Minh và đám tay chân Cộng sản đã cướp chính quyền non trẻ đầu tiên của dân tộc Việt Nam mà vua Bảo Đại đã ra lệnh thành lập. Là đưa những tài liệu trong văn khố về thành lập nước Việt, đế quốc Việt Nam. Lợi dụng vua Bảo Đại cùng chính phủ nhân dân đang ở mái tận kinh đô Huế và hoàn cảnh trong nước đang rối ren bởi sự hiện diện của quân Pháp Nhật, nên Hồ Chí Minh tổ chức cấp chính quyền tại Hà Nội rồi dùng bạo lực lẫn thủ đoạn chính trị buộc vua Bảo Đại thoái vị. Tóm lại là chúng ta đã đầy đủ tài liệu, tôi không chuyển tôi bỏ lướt qua cái này. Người ta nói cách mạng là đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho Tổ quốc, trái lại dùng bạo lực và thủ đoạn công khai lừa lọc để giật lấy chính quyền hợp pháp của Tổ quốc nhân dân, đặc biệt là vào lúc vua Bảo Đại đang khẳng định nền độc lập của quốc gia, thì hành vi ấy là bạo loạn, là ăn cướp. Cách mạng và ăn cướp hai danh từ hoàn toàn không giống nhau, nhưng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh đồng dùng để chỉ việc làm của mình là cách mạng trong một ghép để lừa bịp toàn dân bấy lâu nay. Và lại VOV đã hoan hỉ bốc thúc, nhưng rốt cục lại bay mùi thuốc bắc. Nguyên văn thuốc bắc như thế này: nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đăng cái bức hình xuất khẩu lao động, 500.000 nam nữ Việt Nam đang xếp hàng chờ làm chủ nô lệ thiên hạ. Và bình luận rất nặng mùi cái chỗ này này. Theo tư liệu Google.com tính đến 2011, Việt Nam có khoảng 500.000, tức là nửa triệu lao động nam nữ phải xuất khẩu làm vợ hờ ô xin bán sức lao động như nô lệ để làm chủ, trong một cách làm chủ cái đất nước của thiên hạ khắp thế giới và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà Việt Nam là một trong 5 nước độc tài cộng sản còn sót lại trên 197 quốc gia đa nguyên dân chủ và 90% các quốc gia cộng sản xã hội chủ nghĩa trước kia, thì nay đã nguyền rủa phỉ nhổ chôn lấp nó để hội nhập với trào lưu tự do đa nguyên tư bản. Cách mạng tháng 8 quá tuyệt vời và phải ghìm cơn mửa. Chắp tay xá cái đài VOV là tiếng nói của nước Cộng hòa xạo hết cho nói Việt Nam. Và bây giờ là đến là bình luận cách mạng mùa thu chết. Trần Nam Khoa của Dân Làm Báo viết bài ai là đầy tớ, ai là chủ nhân. Tôi nhắc lại rằng suốt cả mấy năm nay, bọn lũ lẫn Việt Nam Cộng sản chơi cái mặt thật, tiếp tục nó ăn mày quá khứ, mà nó, cái quá khứ của nó làm quá khứ mùa thu chết. Trần Nam Khoa viết như thế này: lôi dậy mùa thu chết đã 70 năm, các loa phường của Đảng bắt đầu mở công suất để ca tụng và ăn mày cái quá khứ. Cái quá gì? Cái quá khứ mà là nhà thơ Trần Dần năm xưa đó. Quá khứ đó là không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Một trong những loa phường ấy là ông giáo sư nhà giáo nhân dân Lê Mu Mậu Hán của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài phỏng vấn được dân trí giật tít trong hoặc ép, đầy tớ sai thì phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của dân. Dựa vào phát biểu của Lê Mậu Hán, phát biểu như thế này: làm thế nào cũng phải vì lợi ích cho cao, lợi ích cao cả của dân. Cụ Hồ học kinh nghiệm của Mỹ. Cụ Hồ học kinh nghiệm của Mỹ nên mới nói rằng nhà nước là đầy tớ của nhân dân. Nếu đầy tớ sai thì phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của dân. Bình luận: nhan đề bài báo tạo ấn tượng về sự khiêm tốn, những gì cần phải làm của một thể chế dân chính trị tốt đẹp, trong đó người cầm quyền là đầy tớ của dân. Nhân vật chính của bài báo là Lê Mậu Hán đã khéo léo mị dân bằng định đề trong một ghép đảng và nhà nước cộng sản là đầy tớ của dân, để từ đó dẫn đến hệ luận nếu đầy tớ sai thì phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của dân. Lý luận này được xây dựng trên hai nền tảng: một là Hồ Chí Minh đúng, sáng suốt, vĩ đại khi lập ra một cơ chế chính trị bắt chước của Mỹ, chính là chính quyền là đầy tớ của nhân dân. Thể chế bắt chước này lại được Lê Mậu Hán nổ vang trời xanh là là một dân tộc đầu tiên trên thế giới lúc bây giờ thành lập được nhà nước độc lập tự do theo thể chế dân chủ cộng hòa. Hay là cơ chế chính trị của cộng sản theo mô hình chủ tớ là tốt, nếu có sai là do cá nhân lãnh đạo đầy tớ nào đó không biết lắng nghe những chủ nhân ông đang bị trị là nhân dân. Và sau khi diễu cợt như thế thì Trần Nam Khoa mắng như thế này: toàn bộ cái định đề chẳng nhà nước là đầy tớ nhân dân làm chủ là một láo khoét trắng trợn, là một kiểu mị dân khốn nạn. Không có một tên nào nắm giữ vị trí lãnh đạo độc tôn được bảo kê bởi điều 4 trong hiến pháp do chúng lập ra mà lại hành xử trong cái vai trò của một thằng đầy tớ. Với vị trí lãnh đạo độc tôn đó, một thể chế phong kiến mới đã hình thành. Với những ông vua cộng sản, không đời nào có một triều đình phong kiến lại được cấu tạo thành bởi những đầy tớ đúng nghĩa của nó. Không bao giờ danh từ lãnh đạo trong một ghép có thể đứng chung với đầy tớ trong một ghép để làm nên một thể chủ thể đầy tớ lãnh đạo. Chẳng đời nào hai thành phần bị trị và chủ nhân có thể nhập chung để trở nên một thành phần gọi là nhân dân làm chủ. Chuyện không bao giờ và chẳng đời nào đó chỉ có ở trong một xã hội của loài sản mang hình dáng của những con lừa mà đứng đầu bầy đàn của chúng là một con cáo. Những ngày tháng 8 mùa thu, đám đầy tớ lãnh đạo trong một khác sẽ tiếp tục gia tăng công suất, cho ra lò thêm nhiều cái loa rè mang tước hiệu giáo sư tiến sĩ. Mục tiêu vẫn không bao giờ thay đổi là ăn mày quá khứ láo quét mị dân, dựa hơi một tên gian hùng đầu xó, kẻ lập nên và đứng đầu đảng cướp chính quyền từ dạo mùa thu không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên một cờ đỏ năm ấy. Và tôi mượn cái bài này để kết thúc. Tôi nhắc lại, bọn Việt Nam cộng sản từ khi bẩm sinh nó đã đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc, nó phất cờ giải phóng dân tộc để nó bắn nước, nó phất cờ giai cấp, nó dán mùa nhân dân làm chủ tập thể để nô lệ hóa quốc dân dưới gông cùm đảng trị của chúng nó. Bọn con cháu địa chủ năm xưa bị đấu tố, năm nay nó đã dựa vào đảng quyền nó cướp lại ruộng đất mà cha ông của nó bị cướp năm xưa rồi, bây giờ nó là đã trở thành địa chủ đỏ rồi. Đấy là cái chân tướng của cách mạng mùa thu đã chết của chúng nó. Để kết thúc cho bài bình luận thời sự này, tôi có một cái tấm hình chụp ở trong Viện Bảo tàng Cách mạng mùa thu của Việt Nam Cộng sản, chứng tỏ rằng cái nỗ lực ăn mày quá khứ của bọn Việt Nam Cộng sản, chẳng may nó ăn mày vào một cái quá khứ mặt đẹp của những thằng ăn mày. Bức ảnh là như thế này. Và được Dân làm báo đăng lại với cái tựa đề là chào mừng 70 năm cắt mạng, không phải là cách mạng mà cắt mạng, chứ xe cát để cắt cái mạng. Cái ảnh nó rất là ngộ, mà đến trong Viện Bảo tàng Cách mạng nhé. Nó bảo tàng cái gì? Nó bảo tàng một cái búa. Và nó chụp hình cái búa đó lên
để trên một cái tấm ván rất là long trọng. Và chú thích một chữ búa. Búa gì đây? Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày Bến Tre, dùng cái búa này bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đấy, nó bảo tàng cái búa giết người thì chứng tỏ cái quá khứ mặt đẹp của nó, quá khứ mà tên khủng bố mà bây giờ vào bảo tàng. À, nhưng mà cái cũng chưa hay được bằng là sau khi nó đề cái hàng chữ búa thì nó dịch ra tiếng Mỹ hammer, which is Comrade Nguyễn Văn Thắng, Deputy Chief of Mỏ Cày Military District, Bến Tre Province, killed to death a total of 10 local tyrants. Thì ác ôn dịch là tia răng. Mà chữ district nó biết sai chính tả, chữ killed to death nó cũng biết sai chính tả. Nó bảo tàng để nó bêu diếu ai không biết, nó ăn mày quá khứ, một cái quá khứ đầy bêu diếu như thế này. Và cái viện bảo tàng đó, cái hình ảnh bảo tàng này là bị 6 cái bình luận rất là đều. Thứ nhất là bình luận là về cái cúc cúc như lưới sợi xào xào nấu tiếng Anh bị dồn thế này. Và bình luận rằng đúng là lũ súc vật mọi dở hang dã, giết người tàn bạo vậy mà đem ra trưng bày hết thuốc với mấy thằng con cộng sản đầu tôm nè. Ăn mừng 70 năm nói láo giết người, đưa ra đến đại đồng hố sâu. Đảng Cộng sản không có gì quý bằng người không có độc lập và không có tự do. Nhào nặng con người như thế chả chắc gì sau 80 năm miền Bắc, 40 năm, 40 năm miền Nam đi đếm trộm cắp hiếp dâm ma túy nhiều như nhặng, một xã hội ung thối nền tảng gia đình đạo đức mục rữa, chúng hãnh diện khoe khoang cái ác độc tàn tích khủng bố. Khủng bố đã vào viện bảo tàng. Đấy là hình ảnh của mùa thu chết Việt Nam Cộng sản.